Con là chị Thắng, 49 tuổi, bạch thầy. Hôm nay con phát tâm mở cái thiền đường tới đây. Từ học hỏi của con thì con thấy là chưa có gì khả quan cho lắm. Hôm nay là thầy đã đón con, cái tình thương và đạo đức của thầy. Thì thầy thấy bản thân thiền đường con có gì, thầy dạy bảo thêm dùm.
Như trong văn đã nói, để nuôi dưỡng những ý chí thực hiện tình thương và đạo đức, muốn lập thiên đường ra để học đạo chứ không phải nhập đạo. Nhưng mà cố độ là phải có cái tâm lớn rộng, cái đây là chỗ của thượng đế. Tuy nhà nhỏ nhưng mà tâm và ý chí gắn liền với thượng đế, tương lai sẽ có cơ hội tốt. Luôn luôn tha thứ và thương yêu, không nên chấp bất cứ một sự gì. Thả mình xuống, mơ ảnh hưởng không sao. Nếu nuôi dưỡng cái ta không bao giờ thực hành, thì giờ có trang trí cho đẹp cũng cha phải đấy. Cho nên cần phải hạ mình xuống học hỏi, thì chúng ta còn đi nữa và còn tu nữa, không phải là bên người chúng ta. Nhớ như là tự giải trong băng trong chữ đó mà thực hành.
Thầy còn không thứ hai nữa mà về vấn đề tâm linh của con, thầy có thấy con có gì
cần kinh nghiệm Phật nhiều, lớn tuổi rồi, băng cũng đã giảng và cách nghĩa rõ ràng. Chọn một con đường đi về giải thoát, không còn con đường tranh chấp, không còn lo âu cho người khác nữa. Lo cho ta trước, nhiều họ mới lo được cho người khác. Họ ôm người khác rồi bỏ ta, rốt cuộc người khác mất và ta mất luôn.
Và thầy còn con thứ ba nữa. Cái thiền đường con mở, con phát tâm, thành tâm, đức tâm để con nguyện là con mở hiến cho một phần chỗ ở của con để hiến thiền đường, nhưng mà vậy tự mà thiêng liêng ở bên trên có chính có giúp đỡ cho con được không?
Đương nhiên mình phải chân chánh và thành thật, mình phải trì niệm danh Phật thì về trên luôn luôn chiếu, không có bỏ. Thế trong tương lai muốn thiền ngoài này cũng trong này cũng được, nhưng mà thiền ngoài cũng phòng khách cũng tốt hơn nữa, có cái kiến.
Tôi còn phần âm xung quanh này người ta
không làm gì mình hết, phần âm cũng muốn học đạo và muốn thiên hóa. Tâm ta hướng thượng không có sợ phần âm. Còn tâm ta yếu hèn và muốn phù hộ, đó là phần âm nó cần thiết. Còn tâm ta tự đi để cứu phần âm. Thấy không?
Làm y đứa phiền
đào chuyện gì đấy, tăng điểm hoàn lót
hết
đấy, hoàn lót này
thì làm sao làm
phải đào chuyện gì
ngồi ghế cũng được. Tại vì con làm chứng minh ít. Con phải về con tập chứng minh, bởi vì con sanh đẻ nó mất cái trung ương rồi. Cái tình dục nó mất cái trung khí rồi. Rồi bây giờ tập hít thở cho nó dồi dào, cái này con ngồi nó mới định. Ở dưới này nó định, ở trên nó không lắc. Mà ở dưới nó không định thì trên nó lắc. Hiểu chưa? Thì bây giờ con luyện đi dưới đi. Sao đừng có sợ bụng lớn nha. Để cho nó khôi phục cái hơi lại. Đó là cái kho lương thực của sự sống. Con người không có hơi là người chết sớm. Con hiểu cho đó không? Cái tình dục nó tai hại lắm. Con luyện cái này kia kia nọ mà một lần tình dục là nó mất. Mất nhiều lắm rồi. Cho nên phải cả ngày rảnh phải làm cái đó để nuôi dưỡng cái khí. Vì mình cũng thực hiện cái đường lối của nhân đạo chứ không phải là bậy bạ. Chuyện vợ chồng thì phải có, nhưng mà mình phải luôn luôn dưỡng cái trung khí là làm. Hiểu không?
Con hiểu sao con gặp này
chứ
con nhìn
lên
sao con khóc
hoài. Vì con hiểu rằng trên đường đi sung sướng con không gặp, nhưng mà bây giờ con chịu cái khổ thì mình cũng thừa khổ và hòa tan trong khổ để mình đi tới cái dũng khí, cũng là một cách nuôi dưỡng tinh thần tiến hóa. Chứ đáng lẽ trước kia con gặp thầy con giữ luôn, tới giờ con khỏe lắm, nhưng mà bây giờ con có nhiệm vụ gánh vác thì con phải chọn gánh vác rồi gánh cho hết. Vợ chồng phải biết thương yêu, lập gia căn cho đàng hoàng, lập nhân đạo đứng đắn thì trời cũng chứng cho con.
Dạ.
Con hiểu không?
Để
cái tu là con tu là con luyện sức khỏe.
Dạ.
Không gánh vác nổi cũng phải gánh vác à. Thì từ ngày con có chồng bây giờ tâm cũng ổn định hơn rồi đó.
Dạ.
Thấy không? Biết làm người thế nào để được làm hiền thê hiền mẫu. Lúc nào cũng phải đối với chồng phải tử tế, phải lịch sự. Con phải quả mà để dìu dắt cho nó tiến lên. Con hiểu không? Cái đó là cái khổ tâm của người mẹ và người vợ. Thì con ngày nay làm người vợ và người mẹ, con phải học cái khổ. Và con hòa tan trong cái khổ, sau cái khổ con thấy có cả hạnh phúc của phần hồn. Và con có hạnh hy sinh thì phần hồn con mới được nhẹ. Và con còn so đo thì cái phần hồn con mới nhẹ thôi. Ồ, nếu trời tôi lấy ông tôi mắc tu không phải, tôi cái nghiệp tôi trả. À, tôi thích chấp nhận và tôi lo mọi phương những cái chu đáo thành một hiền thê, một hiền mẫu. Rồi lúc đó tôi mới tiến ra thiên đạo. Con hiểu không? Còn như cái cơ thể thì con phải giữ sức khỏe, mượn cái pháp này để giữ sức khỏe. À. Cái đó là một chuyện con khỏi nói. Cái hoàn cảnh rốt cuộc cũng bắt buộc nó phải tu à. Bởi vì chồng con cũng sống trong cái xác, mà con của con cũng sống trong cái xác cũng như con như thôi. Cái xác đó nó quản lý kích động và phản động, rốt cuộc phải lui về với sự sáng suốt của chính nó, cho nó không làm gì hơn hết. Thì đã và đang tu hết chứ không có sao. Con cứ lo con này con hiểu cái đường ngắn, và con lo tự tu, lo trì niệm Phật là đúng rồi. Con hiểu không? Cái tâm con tưởng trợ Phật kiếm cho con, và sau này chồng con cũng sẽ vui với con. Con hiểu không? Con bây giờ chưa thiền được. Con bây giờ con nằm con hít thở để cho nó khỏe trong con người đó. Trong mình còn yếu chưa có thiền được. Con hiểu không? Chưa thiền được. Con không thiền được. Con không thiền được. Con chỉ nằm hít thở thôi. Hả?
Ở đầu con này con cũng đường lên vào còn tối hay còn ngày. Trên đầu con nó cực nặng lắm thầy.
Cái phần đó là tại vì con sanh mới có trên 100 ngày thôi. Và con ăn đồ bổ nó thiếu. Nó thiếu chất bổ chứ không có gì hết á. Con phải ăn đồ gừng cho nhiều. Con hiểu không? À, ăn đồ bổ với gà, với gà nấu với rượu con ăn nó mới khỏe trong mình. Con hiểu không? À, con thiếu cái đó sau này nó lạnh người lắm. Đưa tay ta bắt mặt. Tay này phải rồi, thiếu máu nhiều lắm rồi. Con phải gà nấu gừng con ăn. Hay là con mua vậy nè, giấm, giấm sủ đó, giấm đen đó, hả? Với đường thẻ, với giò heo, gừng, gừng già, gừng với thịt nhiều. Rồi mua một cái ơ mà ở đất đó, nấu một ơ vậy đó, để dành mỗi bữa ăn nó uống một chén vậy, cho nó lọc cái máu. Nó làm cái ấm áp cơ thể cho con, sau này con thấy lạnh lắm, về mùa đông con lạnh lắm.
Dạ chứ thầy, con ăn mấy thứ không được
thầy. Ta ăn được.
Con ăn cái này như đồ ăn nhiều quá mà con cũng ăn như gà thì một tí rồi ăn cơm nhiều quá rồi ăn thịt xíu mà. Mà con ăn
con phải bổ chứ không bồi bổ làm sao được.
Dạ chứ thầy, vậy không được
thầy. Sao là không được, không bồi bổ con tập cho nó quen. Bởi vì con cơ thể con không có gừng là sau này là lạnh mà. Bệnh ghê lắm á. Bởi vì sanh đẻ đó thì nó rước cái phong ở trong mình vô nhiều lắm, tạo cái phong ở trong mình nhiều lắm. Mình lấn cấn con không ăn cho đầy đủ sao người ta bị bệnh xuyễn. Phải cố gắng. Thì con thấy hồi xưa Việt Nam người ta sanh người ta nằm lửa đó. Người ta còn ăn cơm cá phở tổ là tiêu không. Cái cây chừng nào nó tốt chừng nay nó làm cho ấm cái phổi, con hiểu chưa? Con hiểu y lý. có ăn cứ chỉ ăn cơm không đâu có được. Nó phải có những cái tập bổ. Cố gắng mình ăn, bởi vì bữa nay nó chưa quen, nhưng mà ăn lần nó quen rồi, con người nó tư tốt lại. Tay chân lạnh tâm như làm sao con khỏe được. Hiểu không? Bây giờ con phải mua thức bổ gì con uống nữa nó là khác à. Thập toàn đại bổ ngoài tiệm tàu nó có bán không? Con ra con mua thập toàn đại bổ về con uống cũng được. Nói thập toàn đại bổ tiệm nó biết á. Hả? Con về con uống thì trong mình nó ấm áp lại. Chứ còn lạnh tay lạnh chân qua không có được đâu. Hả? Nhưng mà con bây giờ con gặp ở đây con biết con mới tập co lưỡi răng kề răng, con tập niệm Phật trước đi. Dùng ý niệm, không có la lô cho ai biết là mình niệm Phật, tâm mình niệm Phật và trên bộ đầu mình tưởng Phật. Đó. Rồi nó kinh những sự may mắn sẽ đưa tới cho con. Mà hiểu chưa? Nhớ đi ra mua một chai thuốc thập toàn đại bổ, nó có chỉ cách uống, còn cứ uống y như vậy, uống chừng cái chai là con người còn khác.
Chung với nó, mình cách nghĩa là mình thân với thằng bạn nó hơn, mình nói chuyện với thằng bạn nó nhiều, đó người mẹ biết nào và xây dựng cho con kia. Nên nhiều bà mẹ nghiêm nghị về nghĩa là tao đánh mày, thà là tao giết mày chứ tao không cho mày lấy thằng đó. Chắc chắn là con đó nó cũng gói đi rồi, nó giết đâu có được. Nói gì chứ dám giết. Tôi ở bên đó tôi cho mượn dao liền.
Nên nhiều đứa nó đi cho tôi chán đời quá ông ta. Tôi muốn nhảy xuống cầu Chà Già tôi tự tử hồi ở Việt Nam. Lên xe chạy tới cầu Chà Già nhảy đi. Tôi tưởng mày không có tiền đi taxi tôi chở tới đây thì mày nhảy đi. Có gì tao đi báo cáo nó còn không. Nhảy xuống lạnh rồi sao, lạnh rồi sao lên xe ngồi đi về.
Có gì tôi chết không à.
Tức nó bậy.
Gặp tôi thì tôi bỏ chơi chở ngay đó là nhận lên nhảy chứ không dám dùng thấy sâu quá không dám. Nói là tại sao đứng gần bên ông Tám còn không nghĩ cái chuyện nhảy xuống sông tự tử mà con về nhà con nghĩ chuyện tự tử không biết cách nghĩa thấy không. Con gần ông Tám con thấy ông Tám khổ hơn con thấy không. Con muốn gì ông Tám gì, con thương ông Tám, tội nghiệp ông Tám, con lấy con tự tử, cho ông Tám buồn. Nhưng như đó, ở gần ông Tám con không tự tử. Mà về nhà con gặp anh em con ghét, con tự tử. Thấy không? Con muốn làm như ông Tám, con phải thương người ta. Thương người ta thiệt nhiều rồi sau này, ai là tự tử con dẫn đi, nó không tự tử vì con thương người ta. Cái thương nó ảnh hưởng, cái từ bi con ảnh hưởng, ta sợ, ta chết rồi. Rồi liên lụy các con người ta. Con thấy ông Tám thương con từ đầu chi cuối, cái gì khó khăn của con ông Tám cũng giải quyết. Không biết con nỡ con nhảy xuống cầu ở tù cho ông Tám ở tù, con không nỡ thành ra ông Tám dẫn con đi mà con không bao giờ dám nhảy. Ông Tám biết vì ông có thương Tám. Rồi bây giờ con phải học cái tánh thương của ông Tám đối với tất cả mọi người, đừng tự tử. Đó, có nhà không ở là mình muốn cái xác này. Không có xác này ai cất nhà lại. Xác này ông trời cho căn nhà tinh nhiên. Mà không chịu ở để đi tự tử thì thành là con ma chó. Mưa lạnh khóc lá âm sùm. Mà xuống xuống địa ngục người ta cũng cho chứ tới thời kia. Có không? Mà anh này thật là thật. Là không.
mình muốn cứu người ta mình phải có lòng từ bi cứu độ, thương nó như con ruột mình, muốn gì giúp nó, muốn gì giúp nó. Rồi tới đó mình sẽ biết trách nhiệm, ở đó nó ngộ đạo nó thôi. Ha, tới đây nói chuyện với tôi cùng cùng cũng vui, đâu có nói gì lạ, có mấy chuyện có mấy người không, chuyện trong gia đình, chuyện trong tâm không có cái gì hết, à, không có gì mới lạ hết, dở ra thì cũng vậy đâu, không có hú mắm nào cũng như nhau. Cho nên cái tu trong thực hành tu tâm lý, lý thuyết càng nói nhiều thì càng tạo sự bơ vơ nhiều, mà trong thực hành mình thâu lượm được cái kết quả, mình tự chứng nghiệm lên sự công phu khai triển của chính mình thì mình mới nắm được thực hành. Đạo nói ra đạo thì đâu có rời được, phải hành mới rời mở được cái đạo, mà rời mở được cái đạo mới bảo vệ đạo. Còn không hành đâu có rời, nghe đạo cha cao, đạo là sao, đạo là dữ dội lắm, đạo có gì đạo là cái tâm mình biết mình hiểu, đạo là con đường đi, khai ra là con đường đi, chỉ đạo thập thiện thập ác chỉ hòa mình tự mình khai triển mới chèo nghe tiến tới, tiến tới là đường, đạo là đường đi, mà mình không mở đường, không dốc cái quân bình của chính mình, thiện ác không quân bình, làm sao mình chèo cái ghe đi. Nói tôi chèo gì mệt quá, tôi chèo tôi có mục đích, tôi không thấy mệt, mà tôi chèo không có mục đích, tôi không mệt. Sao? Mục đích gì? Mục đích giải thoát. Tại sao tôi phải giải thoát? Thấy cái nghiệp tầng nó càng ngày càng lớn xuống, rồi tôi không biết làm sao cứu con tôi phải giải thoát được, tôi phải cứu con tôi. Cũng vì gì? Tình thương và đạo đức. Nói hoài thì bây giờ có gì nữa nói nữa. Mười hai giờ mấy hả? Mười hai giờ mấy
hả? Trường tao không thấy sao hoàn cảnh của Việt Nam không thấy sáng sủa gì trong tương lai đâu chứ.
Bây giờ dễ ở cái anh coi báo anh thấy rõ ràng rồi, nghĩa là hồi nào giờ cộng sản rồi keo sơn huynh đệ không có xa nhau, ngày nay cộng sản quánh cộng sản, sao còn nam bắc bắc hòa, cái chuyện nội bộ cũng như cái bệnh căn xe nó bùng lên cái rồi anh thấy càng ngày càng tan
đó
chứ.
Rồi làm đó thì cho nó đằng đằng có sao mà không có việc nói ra nắng rồi luôn vậy, nhưng mà gốc cây cố thủ nó lớn như vậy, chờ đó mà ngồi chờ cây cố thủ nó chết
thành nó đâu có lớn chết. Lớn gì lớn mà nó có chuyên môn, người chuyên môn đang chặt nó cũng phải gãy à,
sợ rằng mình chết trước cây cố thủ đấy
không, mình có chết trước chết sau mình cũng có quan hệ gì nữa đâu, sợ cũng có quan hệ gì. Anh biết về tâm linh thì anh chỉ lo giải thoát về tâm linh của anh thôi, chứ anh có làm gì được đâu, anh về anh cũng ôm được cái gì.
Thế ông đó rồi sao đó mình cũng nhân đạo, mình là người Việt Nam mình cũng còn trong cái kết quả trong cái tâm tư trong đấy mình cũng là người Việt Nam mình.
Những cái đó đương nhiên rồi,
cái nhân đạo mình
lên hội Long Hoa họ cũng sắp đặt anh Việt Nam chứ đâu có cho anh là tàu.
Thưa ông Tám, thật tình mà nói tới bây giờ thì rất là băn khoăn, khi mà thấy bà mẹ mà nhắm mắt mà thật ông đó là thân cảnh cháu con đây, bà mẹ mà chết đi rồi mắt vẫn còn mở mà bà chỉ chút gì cũng ngoài, thì những cái đó là cái lời của mình đâu tư. Về phần tâm linh mà nói thì chết tức là giải thoát tức là xong hết rồi, nhưng mà thật tình cái mình vướng bận cái tình cảm của mình đối với người mẹ,
cho nên người mẹ vướng mắt là để kiểu núi người con, mà người con còn sống là biết tu mới là tìm được người mẹ, thấy không? Cái nhiệm vụ mà biết được cái đó là càng tu mạnh hơn. Mẹ chết mà không nhắm mắt là núi con không có gì đâu. Cho nên cái tình đó nó sống động, mà chúng ta tu đạo thì chúng ta mới hiểu cửa quyền khắp tổ tâm ta. Cho nên người mẹ chết rồi lên ác nghiệp đại dòng thấy con tôi tu mừng biết mà sợ nó đi lạc đàn, sợ nó quên mẹ nó,
sợ nó quên cửu quyền thất tổ đi, sợ nó quên trời Phật. Chính mẹ nó xuống địa ngục là đi học, cái học tu. Mà lên ác nghiệp đài dòm lại thấy con tu là mình biết là lắm. Nha. Còn cái chuyện mà thiên cơ là ông trời làm, chỗ này tổ, chỗ kia ta. Chúng ta may mắn được biết chữ, học lịch sử, hiểu nhiều chuyện. Có tổ, có ta, có tổ, có ta. Cái đó có cái quy luật Ngài sẽ làm. Còn chuyện của chúng ta mà muốn lãnh nhiệm vụ để về quê hương thì chúng ta phải giữ tâm sáng suốt. Cái tâm sáng suốt thì mới lãnh được cái nhiệm vụ làm tốt cho ta, cho đồng bào. Phải lo dọn mình đó. Ra đây là học dọn mình. Rồi cái cơ duyên bề trên đã đưa chúng ta đi như thế này, rồi cũng có ngày bắt chúng ta trở về mà không đưa đi mà chúng ta cũng không hay. Ngày nay bà con ngồi Úc đấy chứ hồi ở Việt Nam đi, tôi đi Úc đó. Trừ phi những người bảo đảm được đi máy bay mới nói được. Còn người vượt biên không đi Úc. Chưa đi chết đi Úc. Bỏ đi U lấy chữ C không. Phải không? Đó, thì bây giờ mình có cái này, Ngài đưa đây mình phải cố gắng học về đạo đức, tinh thần đạo đức. Bây giờ thấy cái xã hội này tinh thần đạo đức, họ có một tinh thần đạo đức tập thể, còn tinh thần đạo đức cá nhân họ lại ít hơn chúng ta. Chúng ta biết quy liêu mẹ hiền, biết thương đồng bào, biết thương anh em. Đó, càng ngày càng nhận được cái thơ thấy xót lòng, xót dạ, nhịn năng cũng gỡ một quà cho bà con. Đó là cái bài học tình thương và đạo đức. Thì chúng ta cố gắng học cho nó rõ. Vốn chúng ta không phải tiền bạc nữa, vốn chúng ta chỉ vỏn vẹn có phần hồn mà. Cho nên giữ lấy phần hồn thanh sạch cao quý để trở về nắm khôn cho quê hương của chúng ta. Thì nó là tu chứ. Mà nếu chúng ta ở xã hội này, chúng ta là một người hiền đạo đức, đâu có ai mà không cho công việc mình làm. Cái sở thất của mình, công việc là mấy người hung dữ. Cũng chúng ta hiền hòa, đi vô đâu làm chút là họ mới, họ giữ lại, họ năng nghĩ, cho chúng ta làm. Cho nên cách làm một việc cho tất cả mọi người. Biết tu trở về thanh tịnh, không bao giờ sẽ đói, không bao giờ sẽ nghèo. Mà chúng ta có hai ngày ăn buổi, chúng ta sẽ chú gì đây. Cái cõi tạm này, trong cảnh đời là bãi trường, tôi phải học và tôi phải giữ. Bất cứ bài nào đó tôi cũng học và tôi phải giữ. Bắt buộc như vậy. Còn gì lo nữa? Lo sợ mình động loạn thôi. Mình càng ngày phải hách cái tội của mình, sự sai lầm của mình, hách nhiều đi thì mình tiến hóa. Mà mình cứ hách cái tội của người ta là mình tự chung sống với mình. Mấy bà cụ cũng hỏi câu nào. Lớn tuổi phải đóng góp cho người ta. À mình lớn tuổi mình sắp đi, giờ nói cho tụi trẻ nghe câu. Tụi bay phải làm sao, làm sao, làm sao. Dễ đó. Cái đó phải coi, phải chiều tối ảnh tới tôi coi lại coi mình.
Rồi qua
qua năm sau thì đi du lịch cho bằng được một vài tháng rồi ra ra đi chỗ này chỗ kia này, sau năm sau thì cho ông bác sĩ khác, sau một đêm vài tháng rồi ông khác qua tháng, ông lên biển đi nhà bà lên núi đi ra lại, à, cứ dễ biết người mà bệnh cũng là không có bệnh gì hết mà nằm bên ngoài mà ngoài cũng làm gì, nghe lời cũng lên Đà Lạt ở.
Tôi biết bác ở Việt Nam mà tôi kêu tiền nên bố thí hết cho hết bệnh. Cái tại tiền nó để đi tùm lum hết.
Không giàu đâu.
Nhưng mà bố thí kinh bố thí.
Bây giờ tôi có nhiều của cải thì mấy ông cộng sản vô cái giá cứ còn qua đây chỉ thay một tay tắm chỉ đóng được
vào. Ở đây nó có cái pháp sơ hồn bác có thực hiện. Cái pháp sơ hồn nhiều người mất ngủ mười mấy năm mà nó khôi phục lại được.
À, ở Việt Nam nó bán cái tẩy bị nhiễm vô vậy đó, thời gian mà nó sẽ cộng sản vô, không có uống thuốc rồi bác sĩ chẳng hạn như ông thời gian mà tôi khác đi nhà thương bằng đất thì có lương tháng rồi lớn mà đi đến ba không có cho thuốc nữa, bây giờ khi mà nó còn đất ở cái đỡ thì ông người ta cũng thấy luôn.
Có nghe băng nó rất nhiều.
Dạ, có nghe.
Nghe hoài.
Thường thì
nghe nhiều băng cứ việc nghe.
đó là trị bệnh. Bác càng nghe càng vui, nó sẽ mở ra. Có những cái pháp này, những cái pháp khẩn trương hồi nãy học đó, cái đó hay. Mấy người già ngủ không được, như máu ngủ thuốc hoài, người ta bỏ thuốc.
Bác cũng bỏ thuốc nhiều lần, chị Quang Tây mới là cũng đợi lần cả năm nay mà cũng uống một lần rồi lắm khách. Như bác sĩ dặn tôi...
Cái pháp đó là cái pháp kêu bỏ thuốc. Ông già đã 80 tuổi. Rồi giờ ông mạnh khỏe, tốt, chỉ dành không cần uống thuốc. Cái pháp đó phổ biến là bác sĩ chết đói, không nói.
Việt Nam tôi cũng nghỉ thuốc 7 năm rồi đó. Mà người sau ai họ cũng biết tôi còn nào không có bệnh gì đâu. Còn nghe không mấy nước ý đứa.
Lớn tuổi rồi, năm nay năm nay bác mấy mươi tuổi rồi?
Dạ, 70.
70 lớn tuổi rồi.
Bây giờ đi bác sĩ thì thuốc không có khi nào mà khi con tưởng nó có chịu quá. Thì tôi muốn để đỡ đỡ tôi cũng cần.
Chắc tiếc là tôi ở thời gian đây ngắn không có nhiều, thời gian dài thì có thể giúp được nhiều việc. Nhiều cũng nhiều cái bệnh mà bác sĩ cũng chịu mà tôi cũng giúp được á. Nếu bệnh cũng nhiều cái bệnh trong nhà thương nó đôi thôi tôi kêu ra chăm như đâu mấy ngày hai người nó tốt lắm. Cái tâm thức hay giúp được nhiều.
Trước
tôi
tưởng thế nào bây giờ người đau
mà mạnh mạnh đâu có cần nghĩ những người đó, bác bây giờ phải nghe văn để nghĩ phần hồn xong rồi nhân đạo đã làm rồi, rồi bây giờ tưởng tới thiên đạo để đi về chứ ở đây hoài sao hả? Hết rồi, đã nở hết rồi, bây giờ là kêu mình thật sự giải nghiệp tâm là đi chứ. Còn mong gì nữa đây, 70 rồi. Thấy không? Các càng ngày nó càng yếu thêm mà nó không có mạnh được đâu. Cách gì?
Dạ, cũng thấy 2 năm nay mà nó đi lần.
Nó phải bớt, nếu là bớt. Cho nên có cái vô dự khóa học thì phải có mãn khóa. Ở đây, mình khác chỗ đâu ngồi. Bây giờ cần lao về phần hồn à, tưởng tới tưởng đế đi về một bội, có nhà có cửa đó nè, một ngày nào là bác sẽ thấy. Có cái phương pháp tu học này đối với người già tốt lắm. Có nhiều người nào giờ không thấy bà con của quyền pháp tổ mà tu rồi có liên hệ được, mừng quá. Mà vì con ngáp để tới tôi phải trị rồi tôi phải chỉ về cái cách tu. Ha, ở đây có nhiều cách vui để trị khỏe. Chị khử trương một cái là nó hết bệnh rồi. Kinh phong hả? Động kinh không có thì giờ trị, động kinh tôi trị được chứ mà tôi không có thì giờ phải 2 tháng trời. Hồi trước tôi ở tù ở trong tại cải tạo Vũng Tàu đó, ngã tư Chiến Nướng. Con ông cán bộ xin vô ở tù 3 tháng cho tôi trị đó, chỉ có 2 tháng mấy nữa gì vậy. Cứ đùng cái là rồi, tế như đất, bể đầu bể cổ, chửi cộng sản luôn, đùng đùng, chửi luôn Hồ Chí Minh, trị nó hết. Mà tỉnh là nó khôn quá, tỉnh nó hết chút không khôn quá. Con của cán bộ cao cấp đó. Nó một ngày mấy lần?
Lâu lâu khi nào mà nó chơi nhiều hay là nó thức khuya nhiều thì tối hơn cái đồng tiên nó ngủ không à. Nó đưa ngủ cái nó quý tài với chân.
Có nhiều đứa nó tập vô ta đập đầu vào cạnh bàn. Tôi biết là cái pháp này có thể sửa tâm sửa tánh được. Không ăn nhậu, không chơi bời, không hút thuốc, nhất định tiêu diệt hết. Lắp lại một con người mới ra xã hội. Lúc đó tôi ra xã hội tôi làm cái hãng mà hãng năng nỉ nó cho tôi nghỉ, nó không cho nghỉ. Hãng của anh có quyền nghỉ. Anh có thể nói nhiều hãng Mỹ mà vậy đó.
mà mướn tôi đâu phải ít mà, lương tôi 224.000 tháng đâu phải ít đâu. Cô thì cô biết xong tôi cả tháng nhiều khi tôi lãnh cả triệu mấy, 2 triệu đồng. Tôi lãnh để làm gì? Tôi nói thôi tôi nghỉ để tôi đi tù. Nó nhất định không được. Là người ta thương mình, bởi vì mình tận tâm, tận lực là quý như vậy. Cho nên cái người tu sau này nó đem tâm cứu đỡ, thì nó nhảy vô đâu làm không có bao gì chủ tâm thương đó. Mới thật sự trả lại món nợ. Còn mình ba lăng nhăng cái đi làm rồi nghỉ, làm rồi nghỉ, làm rồi nghỉ, không có trả hết cái nợ như anh nói. Mình nợ có nhiều người giúp mà, xã hội này nhiều người đóng thuế mà. Thì bây giờ mình phải tu tâm sửa tánh cho mình mới trả hết cái nợ. Thế mình có điều kiện này mà không lập lại trật tự là buồn lắm.
Tu, nếu mình tu mà mình đạt được cái đạo đó, mình giải thoát cho chính mình thì mới là cái đầu tư vô đó chưa có lợi.
Không, anh tu mà quân bình, tư tưởng anh được bình an hơn xưa, anh mới bằng lòng giúp cái xã hội, anh làm việc tốt hơn. Với nợ đời mà, còn cái đạo là anh giải thoát được là cái đó còn khác nữa. Còn cái đời này nè, cái chịu đựng này nè, để làm mà trả nợ, làm tốt cho mọi người. Thay vì mình vô cái đó, chú cha, ốc cái kỳ thị thằng này nó chơi xấu, tôi phải chơi xấu lại, cái đó không được. Mình tạo hư, nợ đã trả không xong. Còn ở đây mình vô mình học nhẫn, học hòa, mình cứ làm việc. Với hành động của mình sẽ ảnh hưởng được chúng mình. Cứ nghĩ như vậy, thì mình mới trả hết cái nợ. Cho nên phải sửa tâm, sửa tánh. Không có sửa tâm, sửa tánh, không có làm được việc gì hết á. Chỉ làm rộn thêm mà thôi. Cái gì cái tận tình là người tu đó, không có tận tình không phải người tu đâu. Làm cái việc gì mà mình nhẫn lãnh người ta giao phó, mình phải tận tâm tận lực cũng như việc của ta. Thành ra tôi làm ở Việt Nam, tôi làm ở Hãng 14 năm mà một năm tôi được đi du lịch 45 ngày đi du lịch thế giới, thương cái vậy. Không có cách biệt giữa người Mỹ với tôi, cái gì không có giao hết, cả cái sức phát lương cũng giao nữa. Người không có tham. Cái gì của tôi thì tôi lấy, còn cái của người ta không có tham. Người ta ở những cơ hội người ta tham nhiều lắm. Nhìn biết bao nhiêu tiền của vô tay không. Tu mà xài gì? Một người vợ, một người con xài cái gì? Xài không hết đâu. Đi làm phước. Còn trước kia đó, ba lăng nhăng làm gì cũng thất bại hết. Từ ngày tu rồi tôi làm nhất cái, nhất nghệ tinh, nhất tinh với một cái việc làm. Làm tới cùng, làm tới sập tiệm cộng sản, tới lấy tiệm đi thôi, là đi. Còn nếu mà cộng sản chưa tới tôi cũng vẫn còn làm, nó không cho tôi nghỉ. Nếu ông muốn đi du lịch 3 tháng cũng được, nó cho đựng nó 45 ngày. Chịu á, điều kiện gì cũng chịu á.
Thưa ông, trong cái cuốn kinh Đông Việt sao để địa chỉ
của
ông Phi Châu?
Ông ấy là cố vấn tài chánh của hãng hãng đường của chính phủ Phi Châu.
Dạ, ông Sĩ, ông Sĩ đó có phải là ông chồng của bà Du không?
Đúng.
Ông là ông giám đốc của Sony Music Việt Nam
chưa? Ừ, ông bây giờ cũng làm lớn, cũng y như Việt Nam mà. Lương ông cao lắm. Sướng lắm, điều kiện cũng sướng hơn nhiều Việt Nam nữa.
Sức khỏe ông thì cũng
cao hả lắm chứ? Ông tu thiền.
Dạ, ông tu lúc mà cháu đi học, ông làm qua đã yoga đâu rồi.
Yoga, từ yoga đổi qua bên này. Thành ra bây giờ ông hay lắm. Ông làm việc tụi nó mê lắm. Đáng lẽ tuổi ông về hưu mà nó chưa chịu. Nó có chuyển hạ.
Ông giỏi lắm.
Chuyển hạ hoài. Ông làm việc tận tâm nữa.
Bà vui thì còn ở bên đó
à, chắc đi theo ông.
Ông có việc nào ghé Phi Châu gặp ông?
À, ông qua Pháp gặp tôi chứ.
Dạ.
Anh coi hình á.
Dạ, không thấy
không? Có
chứ.
Có hình. Có, ông đứng nói chuyện ở đó. Có hết, anh coi hình ở Paris.
Dạ.
Cái hội nghị ở Paris có anh.
Dạ.